Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào các học trò. Sáng mai thầy phải đi có việc sớm. Cho nên buổi tối hôm nay thầy nhớ ra, thầy chợt nhớ ra thầy dặn dò các trò biết cách khéo tu. Thầy thấy nhiều trò tu mắc kẹt lắm, mà không có hiểu cái kinh nghiệm tu hành. Vì các trò không ai tu chứng có kinh nghiệm dạy, chúng ta tu nó gò, nó ức chế lắm. Thấy nó khó chịu lắm, tu nghiêm trọng lắm. Tu chứng đạo dễ như trở bàn tay. Thế nào là trở bàn tay hả các con? Tu chứng đạo mà tu dễ như trở bàn tay, tức là cái bàn tay nó đang thế này, mình ngửa ra là nó xong. Các con không biết tu thế nào là dễ như trở bàn tay cả. Mà nghe các con tu nó khó khăn lắm, nó ức chế lắm. Bây giờ tu thì hôm nay thầy hướng dẫn cái tu như tác ý. Các trò vì tham tu, vì tham chứng đạo, tác ý lấy được, dụng công rồi gò tâm khó chịu, rồi tác ý nó khổ lắm. Tác ý quẩn vào, tác ý ôm vào. Người ta tác ý, mình phải xác định này, cái thân này là vô thường, mình đi mượn tạm để sống, rồi vứt nó đi, đúng không? Tâm này cũng không thuộc về ta, mà thân này rồi cũng không thuộc về ta. Cho nên mình đừng có chấp, chấp là tâm này của ta, ta phải thế này, ta phải thế kia rồi. Chấp cái thân này của ta, ép buộc nó, bắt buộc nó. Cho nên mình phải khéo tu. Khéo tu. Tu làm sao mà tu như đi chơi. Tu như chơi. Chơi mà lại là tu. Tức là cái thân này nó không phải của mình, thì đem cái thân, cái tâm này ra mà chơi thử. Chơi với nó như xem nó ra làm sao. Có nghĩa trưởng lão có nói một cái câu mà các con hình như không tu, không có hiểu. Các con phải tu như một đứa trẻ con, trẻ thơ. Tức là đứa trẻ con ấy, thì nó biết chơi. Nó đem đồ chơi ra nó chơi, để nó trải nghiệm, nó khám phá. Còn chúng ta thì tham chứng đạo, tu lấy được. Tu gò mình vào, mong chứng đạo, sai hết. Hầu hết người tu sai cái chỗ này, không có kinh nghiệm. Hôm nay thầy nói cái vấn đề tu chơi là nó như thế nào. Cái thân này nó đem là mượn của trời đất, mượn của tứ đại. Và cái tâm này cũng đi mượn cả. Tâm này là có thuộc về ta đâu. Khi ta chết đi rồi cũng chẳng. Cái tâm này nó vô thường mà. Tâm là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thân này là vô thường, khổ, là vô ngã, không thuộc về ta. Như vậy chẳng cái gì thuộc về ta cả. Cho nên ta mượn nó để mà chơi. Khi chúng ta xác định mượn cái thân này để sống chơi, thì trong mọi nghịch cảnh, sống cũng chỉ để mà chơi. Sống cũng như chơi, chơi chơi cho hết kiếp người. Cho nên không có cái xác định này, mình ôm lấy kiếp người này. Cho nên dù trong mọi cảnh khổ, mình nghịch cảnh, mình không có khổ. Mình biết là cuộc đời chỉ là một thứ trò chơi, không hơn không kém. Bao giờ các con nghĩ được rằng cuộc đời này, vở kịch nhân quả này chỉ là một thứ trò đem chơi mà thôi. Một trò đời không hơn không kém. Có đúng cuộc đời là một trò đời, một tấn trò hề không? Trò đời mà thôi. Thế nên đời là một thứ trò chơi, trêu ngươi con người. Cho nên cái thân này nó chỉ là một thứ trò chơi. Bao giờ các con nghĩ thân này là một thứ trò chơi? thân tâm của mình đã sinh ra làm người nó vốn khổ. Bây giờ mình biết giác ngộ, mình coi nó là một thứ trò chơi. Tu hành là một sự trải nghiệm. Trải nghiệm. Đem thân tâm ra mà chơi. Chơi chơi. Tu cũng chỉ chơi chơi. Cho nên trưởng lão tu hành gò tâm thiền định ức chế diệt ý thức. Tu mãi không thành. Cho nên Ngài đọc cái cuốn Nikaya. Ngài nhận ra cái pháp tác ý. Ngài ngồi. Ban đầu Ngài nghĩ không nghĩ là nó có công dụng như vậy. Và Ngài ngồi ngồi chơi, Ngài đem cái pháp tác ý mà trong kinh Phật dạy đó, mà Ngài đem ra Ngài tác ý chơi chơi. Tác ý chơi chơi Ngài thấy nó có hiệu quả. Thế là Ngài ôm nó để chơi. Ôm pháp để mà chơi. Chứ các con đừng có nói ôm pháp mà như ôm cái cùm gông ấy. Ôm vào cuối cùng càng tu, trưởng lão bảo các con càng tu càng nuôi cái ngã. Lo cho xác thân này, lo thân tâm này, ôm cái ngã vào thêm tăng trưởng. Chặt, trói chặt mình vào pháp. Ở đây là mình chơi thôi. Tu chơi xem. Cũng liều nhắm mắt đưa chân để xem con tạo xoay vần ra sao. Cái người mà coi cái cuộc đời này nó không màng ấy, thì người ta gì? Người ta coi là vô thường, cũng liều nhắm mắt đưa chân để xem con tạo xoay vần ra sao. Bây giờ mình cũng liều mang cái pháp ra chơi xem nó sự thể nó ra làm sao. Tu như vậy càng tu càng vui, càng tu càng thích thú, càng tu càng an lạc, càng tu càng dễ dàng. Cho nên bây giờ ví dụ như mình biết cái tâm mình nó sân, mình không biết nào mình cách hóa giải nó, mình biết cái pháp tác ý, mình đem ra chơi. Bây giờ mình đang sân này, mình không biết gỡ cách nào, mình biết thầy dạy cái pháp ấy, bây giờ mình đem ra mình tác ý chơi. Đem ra tác ý chơi chơi. Bây giờ chơi chơi cho nó hết sân đi. Mình tác ý, mình nhắc. Ví dụ như mình nhắc chơi này, cái tâm sân này mày hãy cút đi. Nhắc vui nữa đấy, nhắc chơi nữa đấy. Nhắc chơi cho nó hết đi. Quay vào trong tâm, mình thấy cái tâm mình nó sân, nó tức, nó ức chế. Mình nhắc, ô, cái tâm sân này mày hãy cút đi. Xong mình nhắc, tại sao mình lại sân hận nhỉ? Sân hận là khổ. Mình nhắc chơi với cái tâm của mình. Rồi nó hết. Mình nhắc nó hết rồi. Mình nhắc cái tâm sân này cút đi. Hãy hết đi. Mày không được sân hận nữa. Nhắc chơi như vậy xong rồi. Mình rồi mình có thể mình hít sâu. Thở ra. Mình trả tâm về tự nhiên. Nó hết sân đi. Này tỳ kheo, có như lý tác ý. Ác pháp có sinh. Sẽ bị diệt, bị mình diệt. Ví dụ như là cái lá cây nó trên bàn này, nó rụng trên bàn này, rác rưởi này, mình quét chơi nó đi thôi. Cầm cái chổi phất nó đi, quét chơi nó đi thôi. Cho nên là pháp như lý tác ý là một cái chổi thần. Chổi thần. Bây giờ ví dụ mình nhắc chơi, thầy dạy rồi mình nhắc. Quán ly sân tôi biết tôi hít vô. Quán như sân tôi biết hơi thở ra. Mình nhắc như thế. Mình tác ý. Mình hít sâu mình thở ra. Để mình trải nghiệm. Mình bảo mình tác ý mình thấy nó hết sân. Mình tác ý chơi chơi. Mình tác ý như vậy. Thấy nó hết sân. Nó hết sân rồi mình thích thú. Mình trả tâm về tự nhiên. Hóa ra mình tác ý thế mà nó hết sân. Nó hết sân cũng hay. Bởi vì hay thật. Kỳ diệu thay, mình cảm giác như vậy. Thế rồi mình có thể là mình tác ý từ giờ đi ta không được sân hận. Mình nhắc cái tâm mình chơi chơi, đừng có cố đè nén nữa, đừng có cố áp đặt nữa, đừng có cố bắt buộc nữa. Đó là lòng tham, mà mình tác ý chơi chơi, trải nghiệm pháp tu xem nó thế nào. đó. Tham, tham lam thì tác ý đến hết. Ta hãy từ bỏ tâm tham này, tôi sẽ hít vô. Từ bỏ tâm tham này, tôi sẽ thở ra. Mình thấy cái tâm mình nó mềm mại, nó nhu nhuyễn, nó mềm mại hơi thở. Mình tác ý và mình thấy thân tâm nó quay trở về tự nhiên, nó không còn ức chế, không còn lôi kéo lòng tham, không còn sân hận. Ví dụ mình nghi ngờ ai đó, mình nhắc cái tâm nghi này hết đi. Từ giờ mình đừng nghi ngờ. Nghi ngờ là khổ. Mình quán biết khổ tứ diệu đế đấy. Nghi ngờ là khổ. Mình nghi ngờ mình làm khổ mình tác ý thế. Mình suy nghĩ mình tác ý chứ. Mình chơi chơi chứ. Sao mình ngu thế. Mình chửi mình chơi vui ấy. Sao mình ngu thế. Mày cứ phải đi ngờ, nghi ngờ người cho nó khổ ra. Mình ngồi chơi, mình trả tâm về tự nhiên, khéo tu. Cho nên trong khi mình sợ hãi một cái, mình biết mình sợ hãi, biết tâm mình náo loạn, mình nhắc cái tâm này mày yên đi, không được sợ hãi. Tâm này mày không được bất an lo lắng nhé. Mình ngồi bình thản, mình hít sâu, mình trả về tự nhiên. Thế là nó hết bất an, hết lo lắng. Mình bảo tại sao mình lại lo lắng. Đây là sự yếu hèn. Mình nhắc mình. Sao mày ngu chứ. Sao mày phải bất an thế. Sao mày cứ phải lăng xăng thế. Sao mày cứ phải lao sao thế. À, mình nhắc quay vào trong mình nhắc ấy. Sao mày cứ phải hiềm hận thế. Cho nó khổ ra. Biết tác ý. Khéo tác ý. Dùng pháp trạch. Dùng câu nhắc mình để tác ý cho phù hợp với cái suy nghĩ của mình, hành động của mình. Đem pháp ra trải nghiệm chơi, sau nó biết cách nó tác ý khéo léo. Thế rồi ví dụ mình đau bụng, mình biết cái thân này nó vô thường, nó không thuộc về mình. Mình bây giờ cái đau bụng này, thân nó đau bụng, thân này chỉ là trò chơi đó. Mình ngồi chơi im lặng, mình quan sát cái bụng đau, cái dạ dày đau. Mình ngồi chơi, mình nhắc cái dạ dày này mày hết đau này, dạ dày mày hết đau này, dạ dày này mày buông lỏng thư thái đi. Hoặc là từ giờ mày không được đau như thế nữa. Dạ dày mày không được đau như thế nữa. Nó đi, nó im lặng một hồi, nó dịu đau và nó dần dần nó dứt đau, nó lành cái dạ dày lại nhanh chóng. Tác ý chơi chơi, tác ý xong mình lại im lặng, mình tác ý chơi lại. Tác ý xong mình lại tác ý chơi lại mấy giây. Mình điều phục nó, điều phục để chơi. Chơi. Khắc phục. Nhiếp phục. Nhiếp phục chơi chơi. Chứ các con đừng gò tâm vào nhiếp phục bằng được. Cuối cùng lao vào ức chế. Xong tu mãi rồi ra cái mặt trông nó đen sạm. Trông nó như ma. Xong khó đăm đăm. Càng tác ý diệt sân thì nó càng ức chế, nó càng sân lên. Ai động đến một cái là sân đùng đùng. Mình tác ý chơi chơi, cái tâm sân này cút đi. Dạ, không sân hận. Nhắc mình tác ý diệt cái tâm sân đi. Cho nên cái gì mình cũng biết chơi, chơi chơi. Thân là vô thường, mình nhắc. Bây giờ cái thân này nó vô thường. Mày đau à? Mày đau kệ mày. Mày nhắc ấy. Đau cho mày chết. Mặc mày luôn đi. Tao không thèm động tâm đến mày. Mà mình ngồi chơi. Mình xem nó đau thế nào. Dần dần. Nó dịu đau. Nó trở thành thích thú. Mày đau à? Mình nhẫn. Có những pháp phải kham nhẫn để đoạn trừ đau khổ. Mình ngồi mình chịu đựng chơi. Xem mày đau đến cực độ, mày đau đến đâu. Mày đau thì đau, mày chết thì mày chết. Tao ngồi yên đây xem mày làm đến đâu. Mày đau đến đâu. À, mình ngồi yên một lúc nó dịu, nó hết. Nó trở thành mát lành. Qua cơn đau, nó sẽ mát dịu. Mình tác ý cái bệnh này hãy chấm dứt. Từ giờ đi mày không được đau nữa. Mày không được bệnh này nữa. Tao ít chơi chơi, tao ít chơi chơi nhá. Đem, nó có một cái u bướu trên cổ này. Mình ngồi mình quan sát, mình tác ý chơi chơi. Thì thảo mình nhắc cho mày hết đi. Nhắc chơi chơi cho mày hết. Trải nghiệm, tu hành là trải nghiệm. Cảm nhận. Này tỳ kheo, các người hãy ôm lấy giáo pháp của ta làm thầy. Giáo pháp của ta là ở đây. Ở đây là cảm nhận toàn thân toàn tâm. Tinh tấn nhiếp phục mọi đau khổ. Bây giờ mày đau à? Bây giờ mình nó đau à? Mình không sợ. Mình ngồi mình nhiếp phục, đem ra chơi, tác ý. Mà cái cục u bướu nó teo đi, nó khô, có khi nó còn thành một chấm nhỏ nữa. Con đau dạ dày mà con đi ấy, thơm ấy, mà con đi con nhắc làm sao nó hết được. Bởi vì cái đau dạ dày, mình phải hiểu cái thân mình. Đau mà mình đi mà mình ấy thì nó đau. Khi nó đau mình ngồi xuống tác ý chơi. Còn ví dụ cái chân nó đau, mình có thể nhiếp phục bằng cử động. Mình phải biết, hiểu biết cái thân của mình. Đi đường cũng diệt được tâm sân. Đi kinh hành mà thấy mình sân, mình nhắc từ giờ đi ta không được sân hành. Hoặc mình phiền não, mình đi kinh hành, mình nhắc từ giờ đi ta không được phiền não. Phiền não là khổ. Mình đi chơi giờ đi, ta mặc kệ, ta đi chơi, đi kinh hành nó vui, nó khỏe, thế thôi. Mình hướng tâm, mình nhắc, hướng tâm đến an vui, mình tác ý, mình bước đi, buông bỏ mọi phiền não. Tu chơi chơi mà, nó tu nó dễ lắm, ngồi tác ý vài câu nó hết, trải nghiệm tác ý vài câu nó hết, thanh thản. Cho nên cái người tu nó phải tu như một đứa trẻ mang pháp ra chơi. Tu chơi. Tu như chơi chơi. Chơi chơi mà lại là tu. Đấy mới là người tu đúng. Chứ còn nhìn gầm cái mặt vào đi kinh hành. Niệm chân đi xong rồi gầm mặt gò tâm vào. Càng đi càng mệt mỏi. Người ta đi kinh hành thì càng đi càng an vui. Càng tác ý hướng càng an vui. Càng đi càng minh mẫn, càng đi càng mạnh khỏe. Mình đi thì càng đi càng mệt mỏi, càng đi càng buồn ngủ, gò tâm mà. Đi được 3 vòng, có những tu sinh đi được 2-3 vòng quanh tu viện chân như ngủ lăn quay ra bờ ao. Xong càng hôm sau, hôm trước mệt mỏi đi rồi, xong hôm sau lại cố lên tham. Cố lên hôm sau nữa, mà càng ngày càng mệt, thân thể ủ rũ. Không đúng, tu không đúng. Cái tinh thần tu là một cái tinh thần hoan hỷ. Khi nào các con hoan hỷ tu pháp, hoan hỷ ôm pháp, người ta có 3 sự hoan hỷ: hoan hỷ thuyết pháp, hoan hỷ nghe pháp và hoan hỷ tu tập. Nếu các con mà tu bằng cái tâm gò mình vào lo lắng tham tu, các con không bao giờ thấy lo không chứng đạo, lo này. Các con phải hoan hỷ tu tập, vui thích tu tập. Bây giờ cái tâm mình nó đau bệnh, mình phải vui thích. À, hôm nay mày đau bệnh hả? Hôm nay thầy dạy ta cái pháp môn kỳ diệu, bây giờ ta đem ra ta chơi cho mày hết đau. Có cái để mà chơi, có bệnh có cái để mà chơi, đem ra mà chơi. Có sân có cái đem ra mà chơi, có thằng nó chọc tức mình thì có cái để đem ra đối trị chơi. Bây giờ nó chửi mình biết mình sân rồi. Bây giờ mình đem cái pháp tác ý ra mình chơi, mình quay vào trong mình nhắc. Thế xong một hồi nó chửi mình một hồi, mình chẳng thấy sao cả. Thấy tâm nó vẫn bình yên. Tâm nó, mình vẫn trả được tâm về tự nhiên. Cho nên tác ý ở đây là nhiếp phục mọi đau khổ. Chứ không phải là diệt dục, không phải là ngăn cấm mình. Không phải là mình tác ý như kiểu cậu Trương Quang Cảnh nói. Đau bụng đi vệ sinh tác ý không đi có được không? Có mà chết tắc ruột. Đó là một lối tu ức chế. Tu ức chế dục vọng. Người ta tu là tu ly dục. Tác ý là tác ý từ bỏ ly dục. Ly bỏ sự sợ hãi, phiền não và tham sân. Chứ không phải là tác ý ngăn ngừa, ngăn lại. Ngăn lại hành động của mình, ngăn lại. đấy là sai. Tác ý để không ăn, tác ý để không ngủ, tác ý để không đi vệ sinh đó. Chuyện đó. Nó tu cái kiểu ngu dốt đó. Chấp trước thân này của mình, tu diệt dục. Người ta tu ly dục, chứ không phải tu ngăn chặn, ức chế, diệt dục, diệt ý thức hoặc diệt niệm khởi, hoặc diệt không cho ngăn, không cho mình thế này, không cho mình thế này. Đó là một lối tu sai đường. Tu thế tu càng khổ. Mình phải hiểu là tu tác ý là để chuyển cái trạng thái này, một cái tướng này, trạng thái này sang một trạng thái khác. Bây giờ mình đang buồn khổ, mình mang pháp ra, mình tác ý mình chơi để cho nó hết buồn khổ. Bây giờ mình đang sân, trạng thái nó sân, mình tác ý cho nó hết sân, nó chuyển sang không sân, nó chuyển sang sự thanh thản tự nhiên. Bây giờ mình đang đau bụng, mình tác ý để chuyển sang cái sự an lạc trên thân, không đau nữa. Đức Phật dạy là kẻ khéo tự điều phục, chinh phục mọi khổ đau. Đức Phật chinh phục mọi khổ đau trên thân, trên tâm mình. Mình không biết, mình chấp cái thân này là của mình thì mình lo, mình mang ra. Cho nên cái trò nào mà lo tu, trò nào mà tham tu là Thầy Pháp Lưu hô dừng lại. Biết tu là gì không? Tu là như đi chơi, như ngồi chơi, mang pháp ra chơi, sống chơi, sống trải nghiệm, kể cả có sống kham nhẫn khỏi cũng chỉ để chơi. Sống nghèo cho nó vui thôi, cho nó thanh thản. Không chấp vào cái đó, không chấp vào sự khổ hạnh đó. Cho nên mình tu, mình mà chấp trước, dính mắc vào cái thân này là của mình, đầy đọa thân tâm mình. Sống nghèo cho nó vui, nghèo nó phiền phức, đó là một sự trải nghiệm về đời sống thế gian. Cho nên mình phải hiểu. Trưởng lão thì ngài rất hay đùa vui, ngài rất hài hước. Vì sao ngài hài hước? Một người nhìn thấy mọi người tu nó mắc cười quá. Tu là trưởng lão mà nói mãi không hiểu, không hiểu, không giác ngộ được cái thân này có phải của mình đâu. Bây giờ nó đau thì mình biết nó đau, đau rồi đem có cái vui quá, hôm nay ta được bệnh, có cái để tu chơi. Vui quá, hôm nay có thằng nó chửi mình, nó đang nói xấu mình có cái để tu đấy. Bây giờ lấy chướng ngại làm chỗ để tu hành, lấy chông gai làm chỗ để trải nghiệm, trải nghiệm cái tâm mình. Bây giờ mình thấy tâm mình nó thế này, mình điều phục nó chuyển hướng khác. Ôi, mình tác ý hết sân rồi, lâu lâu không thấy có đứa nào nó chửi, không có cái gì để chơi nữa. Ba năm trước người thầy Pháp Lưu mới lập làng, mọi người chê bai bài bác, mọi người khinh bỉ, mọi người chửi bới, mọi người nghi ngờ rồi. Nhiều người chửi dựng dàn, dựng trên mạng rồi, xuyên tạc vu khống rồi, bới móc rồi, chửi đủ các chuyện. Thầy Pháp Lưu có cái để chơi, có cái để mà chơi. Sang đến năm nay rồi, 3 năm sau rồi, thấy ít người chửi bới quá, thấy ít người, đâm ra không phải tác ý nữa. Mà các ác pháp nó có sinh, nó tự diệt rồi, đến giai đoạn tác ý thứ 3. Cho nên họ thấy không thấy họ chửi nữa, mà dần dần mình làm tốt rồi, họ hiểu ra rồi. Giờ nhiều người cũng xấu hổ, nhiều người thì cũng hiểu ra, cũng nghĩ xoay chiều. Giờ bớt người chửi thầy Pháp Lưu, đến lâu rồi không thấy ai đăng đàn chửi, lâu rồi không có cái để mà tu nữa, chẳng có cái để mà chơi nữa. Có những cái khéo lắm chứ, tu khéo lắm chứ. Mình quán cái thân này là bất tịnh, là cục thịt thối, là xương thối rữa, làm đi mượn, chứ nó chửi mình thì mình phải biết, mình phải biết tri kiến khéo léo, thiện xảo. Nó đang chửi một cái cục thịt thối, cái đồ đi mượn đấy mà. Đồ này là đồ đi vay đi mượn, đi mượn của trời đất. Thân này là tứ đại là giả tạm, thì cứ chửi đi, chửi cái thân này chửi thoải mái luôn. Bởi vì mình có cần cái thân này đâu, tham chấp của nó đâu. Đồ đi mượn chửi thoải mái, cứ đứng ngõ chửi tổ cha thằng pháp lưu bảo đúng rồi, cứ chửi thoải mái đi. Cái thân này của ta không phải của ta, ta đi mượn mà thôi. Các người muốn chửi gì thì chửi, ngồi vui vẻ. Mình nghĩ nó, nhưng nó chuyển sang một trạng thái vui tươi hài hước, nghĩ nó buồn cười, nó mắc cười. Mình có mỗi cái thân đi mượn này mà nay nó chửi, mai nó chửi, nó chửi cái thân này, họ chửi mãi họ thấy khổ. Cho nên mình phải tri kiến đoạn trừ. Có những pháp phải tri kiến đoạn trừ đau khổ, pháp phải tác ý đoạn trừ đau khổ, có những pháp phải nhiếp phục kham nhẫn đoạn trừ đau khổ, có những pháp phải né tránh để đoạn trừ đau khổ. Ví dụ mình né tránh, mình không sống theo ác giới, mình sống theo thiện giới để mình đoạn trừ đau khổ. Cho nên mình bị sân thì mình có nhiều pháp để tu, nhưng mà vì cuộc sống mình không giác ngộ, mình không biết, không suy nghĩ luôn cái thân này không phải của mình, cái này là vô thường, nên mình tham chấp cuộc đời này, mình không giác ngộ, mình thấy khó tu. Cho nên trưởng lão bảo giác ngộ chân lý rồi mới tu tập hộ trì chân lý. Cho nên mình cứ chấp nó vào, mình tác ý mãi nó không hết. Một người đã giác ngộ thì tác ý dễ dàng, thoải mái luôn. Nó có khi nó chỉ hơi nhích chân lên một tí, một giây lát rồi nó lại thối, trả tâm về tự nhiên, trả phàm phu nó thò ra một tí, tham lam nó lại thụt vào. Thế là cái việc nó mất tỉnh giác một tí là nó quay về ngay, một giây phút là đấy thôi, sao nẹng thôi. Cho nên là nó bị lôi ra ngoài cái nó lôi vào trong ngay, nó quay về với nó thì nó xét niệm ngay. Cho nên tu nó dễ mà. Hôm nay Gia Hưng thầy nói tác ý đuổi bệnh, tác ý mãi không hết. Thầy nói tu kiểu chơi đi, tu chơi chơi mà nói hết sạch. Cao Minh Đoàn, con lại hiểu sai. Kính thầy, nếu trong công việc mình làm việc tất tần tật, mình làm hết, còn lính gác thì lại ý lại, thì làm nhân nhân, nếu con tác ý hoài mà người ta không hiểu cứ nhân nhân thì sai bảo mới không làm, sai bảo mới làm. Các con tịnh tác ý thành sau thành gỗ đá hay sao? Mình phải biết chứ. Bây giờ mình tác ý mà mình không sân nữa, không sân nữa thì mình phải, trưởng lão bảo tu thì nó phải biết cái việc ngày, ngày mai của nó làm, hôm nay làm, ngày mai làm. Chứ các con tu xong tác ý không sân nữa, không sân nữa thì không làm gì nữa. Không sân nữa thì lính gác nó ỉ lại, nó làm nhân nhân thì mình phải đưa nó vào kỷ luật, mình phải khuyên bảo nó, mình phải giáo dục nó, mình phải thậm chí trong quân đội thì phải kỷ luật nó, để cho nó quay vào, để không cho nó sống ra ngoài lề thôi kỷ luật để làm phá hoại đơn vị. Việc đó là phải biết cái việc mình làm tiếp theo chứ. Bây giờ ngồi tác ý không sân nữa, không si nữa, không tham nữa, không làm gì nữa. Làm mà nó không tham, nói mà nó không sân. Và gì? Cho nên trưởng lão nói rất thẳng, nói như búa bổ nhưng thực ra cái tâm ngài không sân. Ngài nói thẳng nhưng mà ngài rất điềm đạm. Ngài không nói hung ác, ngài không nói chửi tục, ngài không nói lời thô lỗ thô tục như người phàm phu, nhưng mà ngài nói rất đàng hoàng, tâm ngài vô sân, nói rất mạnh mẽ, nhưng mà cái tâm ngài nó rất bình thản, nhìn cái mặt cái mũi ngài cũng có thêm cái mức, nhưng mà ngài thanh thản, lúc nào thấy ngài cũng cười, nào thấy trưởng lão cũng cười, cái mặt trưởng lão nào cũng thấy cười, nheo nheo mắt cười. Cho nên chúng ta phải hiểu trưởng lão lúc trưởng lão trách phạt người khác. Trưởng lão trách phạt người khác. Tu hành thành gỗ đá. Hết sân nhưng mà hết sân không biết làm gì. Hết sân rồi thì ta làm việc trong thanh thản. Ta làm việc trong uy đức. Ta làm việc trong tránh trực. Ta làm việc trong thiện xảo. Khéo léo, cho nên cái người thì nó tâm đã bất động rồi, nó thông minh gấp trăm, gấp nghìn lần người bình thường. Con nên hiểu cái tâm nó thanh thản rồi. Tâm mà nó thanh thản rỗng rang, người tâm nó không động, không sợ hãi, không phiền lo, không sân hận, không gì rồi, nó thông minh lắm. Nó biết nhiều thứ lắm. Có khi các con học 10 ngày không xong, nó học chỉ một giờ, vài giây phút là xong. Cho nên cái tâm mà thanh thản, bất động, an lạc, vô sự rồi, không tham chấp rồi. Cái tâm nó rỗng rang, thì nó bình thản, nó bất động. Nó tri kiến nhanh lắm. Nó bình thản, rồi nó tĩnh, tri kiến nhanh, nó nhận biết nhanh. Một sát na, một phần 60 giây có khi nó đã nhận ra. Cho nên thầy viết, thầy nói cái gì nó cũng không thừa không thiếu. Viết cái gì nó cũng không thừa không thiếu. Mà viết chính xác luôn. Nói chính xác và viết chính xác. Kể cả trả lời các con nghìn câu hỏi, kể cả là hàng bao nhiêu tình huống pháp, thầy vẫn chỉ rõ ràng cho các con. Hàng bao nhiêu cái khó khăn mà các con không giải quyết được, thầy chỉ đường dễ dàng. Hàng bao nhiêu trường Đức Phật một cư sĩ tháo vát, còn tu một cư sĩ nó còn tháo vát. Hàng bao nhiêu cái chướng ngại, thầy muôn hình vạn trạng, các con hỏi thầy chỉ cho. Chỉ trong một phần 60 giây thầy đã biết rồi. Không cần phải tính toán nhiều, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cho nên cái đầu óc của thầy thì đến cho đến lúc già chết nó vẫn minh mẫn sáng suốt. Càng già nó càng thông minh nữa. Các con thì sân hận, buồn khổ, phiền não, càng già nó càng lú lẫn, nó càng ức chế, nó càng u uất, nó càng lú lẫn. Tác ý cái thơ của trò thơm nói, nếu chưa chắc chắn mình hết sân trong trường hợp nhất định nào đó, tốt nhất là mình không nên nói gì, không nên hành động gì, đúng không ạ? Nếu không, nếu mình thấy người khác chưa đúng, mình tác ý xong mình phải trả tâm về tự nhiên thư thái bình thường, xong rồi mình đi làm việc gì đó, mình bỏ đi, mình đi dạo một cái gì đó, chứ mình rồi mình quen dần đi. Tác ý ban đầu thì thời gian đầu thì nó chưa hết hẳn sân, mình vẫn động, nhưng thời gian sau vì nhờ chuyên cần tu chơi, chuyên cần trải nghiệm mà sau nó nhận ra hết và nó tự thành một cái ý thức lực, nó đụng cái nó giật mình cái nó buông ngay, nó nhận ra cái tâm sân cái nó diệt ngay, nó hết ngay, chưa cần tác ý có khi nó đã hết, nó chỉ cần nhận ra nó thôi, nhận tâm sân cái nó hết liền, tự nhiên tâm nó trở về trạng thái bình thường tự nhiên. Đây là một giai đoạn đã tác ý thành tựu đến cái mức mà ác pháp có sinh tự diệt. Sau cái nói như Đại Hùng nói đấy, cái bộ não mình nó không còn xử lý nỗi buồn. Đại Hùng có một cách diễn giải, giảng giải pháp rất là hay, rất là khéo léo. Mình không còn buồn, tức là nó nhàm chán mọi nỗi buồn, buông nó xa lìa mọi nỗi buồn, dù có thế nào nó cũng không buồn nữa, quăng lên cột xuống nó không buồn nữa, cho nên nó chỉ có chỉ bày thẳng thắn, thì nó cần nói thì nó nói. Nhưng cái não của mình nó không còn xử lý nỗi buồn, không còn xử lý những nỗi buồn, nó chẳng có nỗi buồn nào mà để mà xử lý, có làm gì nó cũng không buồn, cũng khổ, có cái gì để xử lý đâu. Nhưng nó khéo thiện pháp, khéo thiện pháp, khéo thiện xảo để nó dẫn dắt người khác, nó đánh đông dẹp bắc, nó khi thì vũ bão, khi thì chỉ lỗi khiển trách, khi thì động viên, khi thì nói thánh ý khó lường. Các con đau ruột thừa thì con phải làm sao hả thầy? Các con nên nhớ là bệnh mà nó đã thành tật thì chúng ta phải biết cái Đức Phật dạy rồi. Mình phải biết về bệnh tật của mình. Mình phải biết trình bày với cần người cần có bệnh thì phải biết khéo dùng thuốc. Không nhất nhất là phải, hai nữa là có những cái chúng ta cứ nhất nhất là phải tác ý hết bệnh tật. Bây giờ nó bị buộc ruột chảy máu nên mà lại cứ ngồi tác ý. Mình phải biết về bệnh tật của mình. Đức Phật nói là mình phải biết phương pháp của mình, mình phải biết thuốc thang của mình, mình phải biết đối trị của mình. Cho nên bệnh tật thì mình phải biết bệnh tật của mình. Mình biết về thân thể của mình để mà đạt đến trình độ ấy thì phải là người tu hoàn toàn chứng thiền định. Nếu đau ruột thừa mà con muốn làm chủ tất cả thì con phải chứng đạt được thiền định. Thậm chí các con phải dùng đến thần thông. Chứng tam minh là thần thông rồi. Cho nên trưởng lão có nói là một người mà vì chờ đợi các trò, mong cho các trò trưởng thành mà dùng thần thông sống độ mạng mình sống thêm một năm thì đó là cái phúc của các trò. Nên thầy nói ở đây làm sao các con đã đạt đến trình độ đấy mà hiểu. Cho nên thầy dạy đây tác ý để nhiếp phục, và mình phải hiểu biết về bệnh tật của mình. Cái người sơ cơ phải hiểu biết về bệnh tật của mình, trình bày với người, trình bày, biết trình bày bệnh tật của mình và biết sử dụng thuốc. Thuốc ở đây có thuốc của pháp môn của Phật, thuốc của bệnh nào thuốc nấy. Còn những cái bệnh ví dụ các con đến bục ruột thừa này mà ngồi tắc ý sao? Cho nên khi mình quán xét thân mình quay vào trong thân tâm, cảm nhận toàn tâm toàn thân. Sau các con phát hiện những cái yếu tố ở trên người mình cảm nhận rất là rõ. Thậm chí cái phổi mình nó rách, mình biết là cái phổi mình nó đang rách. Thậm chí thân thể mình các con còn biết được bao phần thừa thiếu lửa, nước, gió và đất. Tứ đại biết được. Ngũ uẩn hành trì là sao con biết được hết. Nhưng thầy dạy ở đây là các pháp căn bản để các con nhiếp phục các căn bệnh, những cái cơn bệnh khổ đau thọ bệnh. Ví dụ như ruột thừa con có thể nó nhanh lành, nó vỡ rồi nhưng mà nó con nhiếp phục, con đỡ đau, không phải dùng thuốc gây tê. Còn những cái con nó có thể mổ, bởi vì cái bệnh của con nhân quả nó trổ hết ra rồi. Bây giờ nó thành không phải còn bệnh nữa mà nó thành tật rồi. Bệnh nó đã chuyển thành tật rồi. Ví dụ bây giờ các con bị hủi mà nó cột mất cánh tay này, này mà các con lại bảo thầy dạy tác ý để cánh tay nó mọc ra. Đến thần thông cũng không có cái pháp nào như thế. Thần thông chỉ có thể sử dụng để làm lành vết thương, không thể nào làm cái này nó đi nó mọc ra được. Các con không có tu đến cái giai đoạn đấy, các con không hiểu. Các con không hiểu định của tưởng là gì. Con phải vào tam thiền, các con biết tam thiền định của tưởng. Ly hỷ tưởng, nhờ ly hỷ tưởng mà định được trên, định trên tưởng gọi là. Còn ngoại đạo nó là tưởng định, còn ở đây chánh đạo là định tưởng. Nhờ ly hỷ, ly mọi hỷ tưởng mà định được trên tưởng, mà sử dụng được nó, làm chủ được, chủ được cái sự thiền định trên các cái tưởng. Cho nên nhờ cái sự chủ động trên tam thiền đó mà cái tam thiền nó có thể dễ dàng một triển khai được tất cả, trụ được thượng thủ. Nói cái này thì nó các con chưa tu đến thì nói nó khó hiểu, Khi nào các con tu đến thiền định, các con trải nghiệm sự thiền định. Nhưng mà cái thiền định đó nó cũng không phải cứu cánh niết bàn. Xin nói với các con là vậy, nó chỉ giữ cho thân tâm mình an ổn. Giữ thân tâm mình an ổn, làm thượng thủ, giữ vững cái trụ được. Chứ còn cái tu tập là cái tri kiến giải thoát, cái tâm bất động trước các ác pháp và mọi cảm thọ là nhờ tri kiến giải thoát. Giải thoát tri kiến, không động, không sầu, không thối chuyển, không động tâm trước mọi khổ đau. Sỏi thận do ăn uống tào lao mà gây ra vậy, nó thành tật rồi, đó là nhân quả chứ là cái gì. Mình chấp nhận nhân quả, bất động trước nhân quả đó, ngay đó nhân quả đã chuyển. Các con đừng nghĩ là mình chuyển nhân quả, mình trả nhân quả, mình chuyển nhân quả thế này nọ. Các con có chuyển ngàn đời không hết. Nhân quả cái gì mà khổ thế mà cứ trả vay, nay vay mai trả, mai chuyển cái này chuyển cái kia. Chuyển nhân quả trong đạo Phật ở đây là mình không khổ về nhân quả ấy nữa. Bất động trước nhân quả thì ngay đó nhân quả nó đã chuyển, mình đã trả nợ xong. Mình đã trả nợ nhân quả. Bởi vì mình không ôm lấy nó nữa. Bất động trước nhân quả. Dù đau đớn tột cùng không hề động tâm. Chứng là chứng ở cái chỗ đó. Các con đòi chứng ở chỗ nào? Cho nên các con không hiểu lời trưởng lão nói các con tu tham, các con lạc vào các hỷ lạc tưởng, các con lạc vào các trạng thái này kia mà các con không nhận ra sự thiền định của đạo Phật. Cho nên cái mục đích tu tập của đạo Phật, tri kiến giải thoát, tâm không động, không trầu, không thối chuyển, không tham sân si, nhờ vậy mà bất động trước các ác pháp và mọi cảm thọ. Dù có khổ thế nào, cái thân tâm mình nó không thấy khổ, nó không còn nhàm chán mọi khổ đau, nó không còn động không sầu trước khổ đau. Cho nên có cái thánh ni mà trên đường đi khất thực bị rắn độc cắn, và thánh ni bình thản biết không qua khỏi, thánh ni bình thản nằm nhẹ nhàng thư thái bất động ra đi niết bàn, biết thân này vô thường. Cho nên thánh ni đã ra đi và ngài Xá Lợi Phất có khen đây là một cái chết đẹp. Bất động trả đi nhân quả, bất động trước nhân quả, có nghĩa là đã vượt qua nhân quả. Chứ các con đừng mong thay đổi cảnh sống, đó là lòng tham lắm. Các con đừng mong là mình nay nghèo, mai mình thành giàu, có sung túc. Đừng có mong mình hôm nay thế này, mai mình được mọi người thế này thế kia. Đó vẫn là còn là trong cõi dục. Mà mình dù có khổ đến đâu mình bất động. Hôm nay hôm qua nó chửi mình thấy buồn thấy khổ, có nghĩa là mình không chịu trả nhân quả. Hôm nay nó chửi mình trả sao cả, có nghĩa là mình đã trả đi nhân quả, mình đã vượt qua nhân quả. Chứ các con đừng mong tu hành để đổi cảnh. Vạn cảnh thế gian luôn thay đổi vô thường, luôn luôn biến đổi. Nhân quả trả vay ngàn kiếp qua, người nào vẫn còn mong để mình được thuận lợi, để mình được ấy, là vẫn là cái tâm dục, tâm mong cầu vẫn chưa thoát ra khỏi cái khổ trong tứ diệu đế này. Sở cầu bất đắc khổ. Cho nên người tu nói chủ đề thì nó dài, mà nói dài mãi thì các con cũng không tu tập, các con không thể hiểu biết được là mình bất động trước nhân quả ra làm sao. Một lần mình đã vượt qua được cái sự khổ đau ấy, lần sau nó sẽ thành một kinh nghiệm tu hành. Và lần sau, một lần mình đã vượt qua được tâm sân của mình, một lần vượt qua được nỗi buồn của mình, một lần vượt qua được các ác pháp tấn công mình, vượt qua sự sợ hãi một lần, lần sau nó thành một ý thức lực, thành một lời nhắc nhở, thành một lời tỉnh giác, thành một sự thói quen. Thói quen ở đây là thói quen bất động. Đương nhiên là có vị hỏi thánh ni đó có nhập niết bàn không? Đương nhiên là thánh ni đó nhập niết bàn. Bởi vì tâm bất động thì không sầu, không khổ, không dao động, thì không còn nghiệp lực nào lôi kéo. Cho nên không còn nghiệp lực nào lôi kéo thì không còn tái sinh luân hồi theo nẻo nào hết. Không tái sinh theo tham, không tái sinh theo sân, không tái sinh theo phiền não, ưu bi, sầu khổ. Trong 12 nhân duyên khổ không còn cái nhân duyên nào. Không còn ôm giữ, thủ ái, thọ. Không còn ôm chấp thân này là của ta, là ôm chấp danh sắc. Không còn ôm chấp ưu bi, sầu khổ. Không còn màng đến bệnh tử, bất động. Tức là 12 nhân duyên khổ đau kia không còn, thì không còn nhân duyên nào mà tái sinh. Cho nên mục đích tu tập của Đạo Phật là tâm bất động trước cảm thọ và các ác pháp. Trường Lão đã nói. Còn thiền định không phải cứu cánh Niết Bàn, mà thiền định chỉ là giúp cho ta có sức định lực sung mãn để cho ta giữ thượng thủ an ổn. Cho nên nói thiền định không phải cứu cánh Niết Bàn, mà cứu cánh Niết Bàn là tri kiến giải thoát. Nhờ tri kiến giải thoát mà tâm bất động. Ví dụ như hôm qua mình thấy mình sân là, mình tri kiến sân là khổ, hôm nay mình tác ý thấy nó hết sân, nghĩa là mình người đó đã cảm nhận thấy tâm mình đã không sân. Đây là mình cuộc sống thư thái, đây là chính là có chỗ giải thoát, cho nên tri kiến giải thoát ngay cái chỗ đó. Mình sống theo giới, sống theo giới lành, sống theo giới thiện, tức là sống theo đạo đức thiện, sống an hòa thì mình thấy cuộc sống nó thay đổi. Mình sống hiền lành thì thấy cuộc sống được mọi người kính mến. Mình sống im lặng thì thấy mọi việc bình yên. Mình đây là tri kiến giải thoát, nó cảm nhận thấy mình hiền lành, mình yêu thương các con vật, tự nhiên thấy chim chóc vây quanh. Nó có tri kiến về giới là tri kiến về đạo đức. Nó cảm nhận thấy, cho nên giáo pháp của ta là cảm nhận toàn thân toàn tâm, tinh tấn nhiếp phục mọi đau khổ. Cũng có những pháp phải né tránh để đoạn trừ. Ví dụ mình thấy từ hồi mình tránh được tranh cãi, thấy cuộc sống nó bình yên, né tránh để đoạn trừ đau khổ. Mình không nói chuyện riêng, không tào lao với hàng xóm, thấy nó cũng không, mình thấy bình yên, không thấy nó sang rước chuyện sang nhà mình nữa. Mình nói với họ thì họ lại nói với mình. Mình nói nhỏ với họ thì không thấy họ nói. Họ nói to mãi thì họ học theo. Hôm nay thầy có ngồi chơi với cô Hương. Cô Hương bảo hay thật thầy ơi. Từ ngày đấy đến bây giờ tự nhiên xung quanh, những nhà dân xung quanh này họ không mở đài to nữa. Mà họ cũng không nói to mình nữa. Họ hỏi mình thì mình thấy, họ thấy mình nói nhẹ nhàng. Bây giờ họ không nói lớn tiếng với mình nữa. Hoặc mình trả lời nhẹ nhàng, rồi dần dần mình trả lời nhỏ. Họ thấy mình nói, không nói to, không nói, mình thích yên tĩnh, rồi họ xung quanh họ cũng thích yên tĩnh theo. Họ nói với mình, họ cũng không còn nói to như trước, họ cũng không mở đài. Ở đây là mình trải nghiệm thấy, đây là tri kiến giải thoát ngay cái chỗ đó. Là né tránh đoạn trừ đau khổ, mình tránh, mình không thích tào lao với hàng xóm, nó không sang nhà mình tào lao. Mình không đi uống rượu nữa thì không thấy ai rủ mình đi nữa. Nó biết rủ cái ông không uống rượu đi làm gì. Nên mình né tránh được những duyên ác. Cho nên mình thấy nó như vậy. Mình thấy cuộc sống nó bình yên như vậy. Đây là tri kiến giới. Né tránh đoạn trừ đau khổ. Cho nên tu thì nó nhiều. Mình phải khéo tu. Nhưng mà nó chậm các pháp quán, chậm tri kiến quá thì phải gần bậc thiện hữu tri thức hàng ngày. Được chỉ bày những pháp tu cụ thể. Có những người pháp tu cho người già, pháp tu cho người thông minh. Nó theo đặc tướng, đặc tính. Pháp tu cho người chậm trạc tri kiến như ông Bàn Đặc xưa Đức Phật giao cho cái chổi. Vì thế là chứng đạo. Một pháp bước một cái lại tác ý quét thân thánh niệm, tự nhiên ông ta thấy tâm mình bình yên và ông ta có tri kiến giải thoát ngay trên cái pháp ấy. Tri kiến pháp, nó thực hành nó có tri kiến, thực hành nó thấy rõ cái chỗ đấy. Mình tác ý thế này là hết sân, cái chỗ này là cái chỗ mà pháp giải thoát. không thực hành thì không thấy, không thực hành thì học học lý thuyết suông mà không thực hành, không trải nghiệm, không mang pháp ra chơi, không trải nghiệm, không siêng năng thì nó chỉ như là sự hiểu biết suông mà nó không làm chủ được hiểu biết suông. Cho nên có những người nói giáo lý vanh vách mà đụng đến là tham rồi, nhìn thấy tiền bạc là tham rồi, nhìn thấy tài sản là tham, muốn mua thêm rồi, muốn xây to lớn rồi, muốn mua ô tô đi rồi, muốn, tức là nói suông. Biết tư tình là khổ, biết đấy là có khi còn lại đấy, còn nhận thêm con nuôi. Tức là học thuyết suông. Còn tâm anh không làm chủ nổi, anh vẫn còn tham ái. Đứng trước danh lợi anh vẫn còn dao động, anh không thực tu. Mà anh chỉ nói khoác, học thuyết suông giáo lý. Nhìn thấy ngoại đạo nó lớn thì cúi lại nó, thì A-dua cúi đầu đi theo, cúi đầu nịnh nọt. Là cái tâm mình không làm chủ nổi, mình chỉ học thuyết suông. Em có ông tiến sĩ Phật học nói vanh vách, nói vanh vách, nói pháp thì hay, có kiến giải, viết tàng thư, tàng kinh các ấy. Nhưng mà đụng đến xong rồi đi kiện cáo với nhau. Tức là ông ta không có thực hành, ông ta không làm chủ được tâm mình, bực tức lên thì đi kiện cáo với nhau. Cho nên từ cái việc học đến hành nó xa lắm. Cho nên phải thực hành. Thực hành là mang pháp ra chơi, tu đúng pháp, khéo tu, mang pháp ra tu tập. Ôm pháp như ôm phao vượt biển. Mình không tác ý, mình không siêng năng làm sao mình làm chủ được. Buồn cái lại giận hờn, lại buồn khổ, lại cau có, chịu nặng tâm hồn, hận, oán hận. Mình phải có pháp tác ý, mình phải dùng. Rồi mình có pháp tri kiến về thân bất tịnh, tri kiến về thân nhân quả. Mình không chịu tri kiến, tâm nó phóng ra đời, nó không chịu tri kiến bên trong, không chịu tri kiến pháp. Cho nên cái người tu hành là một cuộc chiến đấu nội tâm, là quay vào trong chiến đấu với mình. Suốt đời buồn khổ vì chạy ra ngoài, quay vào trong mình. Tu hành là xử lý thân tâm mình, xử lý những nỗi khổ của mình, xử lý những nỗi buồn của mình. Tu hành mà không hiểu thì sẽ tu sai, cho nên tu chơi chơi, chơi chơi mà cũng xong. Cho nên cái người quay vào trong thì tu chơi chơi cũng xong, giác ngộ, quay vào trong, biết là thân tâm này vô thường, đem ra chơi, trải nghiệm, để ta chuyển từ cái tướng này sang một tướng khác. Từ tướng khổ đau sang tướng hạnh phúc, từ cái chỗ buồn khổ tham sân sang chỗ thanh thản an vui, từ cái chỗ thích sống tham lam, sống theo ác thì nay thích sống thiện, thích làm điều thiện, từ cái chỗ mà thích cuộc đời, thích tham đời thì nay thích sống với đạo. Nó đưa mình vào, đưa mình vào từ trường của thiện pháp. Cho nên mọi người phải thoải mái tu hành. Trường Lão Thích Trung Lạc nói các con phải thoải mái tu hành. Ở đây Thầy Pháp Lượng bảo các con phải thật thoải mái tu hành. Đừng gò ép. Đừng gò ép hành hạ thân tâm mình một cách quá đáng. Mà các con từ từ đưa nó vào một cách thoải mái. Hôm qua có một cô ở Thái Nguyên, cô ấy ngồi cố định niệm hơi thở, Thầy có dạy đâu. Cô tu suốt đêm, cô không ngủ được, mất một ngày một đêm không ngủ được. Nó co cứng mà, căng cứng mắt, mệt mỏi. Sáng nay ra Thầy bỏ. Cái cô kia sau cái mặt nó lại đen sạm thế kia, Thầy gọi cho sư cô Tâm Thuận. Cô dạy kiểu gì mà nó cái mặt nó trông nó khổ thế kia, mà hôm nay nhìn nó bơ phờ thế kia. Nhìn nó khổ thế kia. Nên Thầy mới ra trình Thầy, Thầy hôm qua con cứ thế là con tu tập để niệm thở. Đêm con cũng không ngủ được. Mà nó làm sao nằm, nó không thể nào ngủ được, mắt nó căng, đầu nó căng. Thầy bảo con tu chết rồi, Thầy có dạy con thế đâu. Ai dạy con thế? Sư cô Tâm Thuận dạy à? Bảo không, tự con tu, chết rồi. Thầy bảo con bỏ tu ngay đi, nghỉ một ngày đi. Cần thì con ngủ cho nó lăn quay ra, buông hết xuống, không tu gì nữa. Ăn một bữa no mà lăn ra ngủ, để trở về trạng thái bình thường. Xong rồi mai tu từ từ tu tiếp. Gò mình mà tu, tham tu. Thầy bảo tu như đi chơi mà tu thanh thản thoải mái, thoải mái tu tập mà chả có hiểu gì cả. Nên hôm nay gỡ được ra rồi, cái rồi cô Tâm Thuận cũng lên gỡ cho ra. Nay thì anh thanh thản tươi tỉnh, mặt mũi sáng sủa trở lại, nhẹ nhàng trở lại. Nếu mà không trình với thầy mà thầy không phát hiện ra, mấy hôm lọt vào tưởng chết, ức chế căng đầu, phát sinh bệnh tật, có khi còn đau đầu, có khi còn ngơ trí, không ngủ được nổi, không ăn được nổi, không ngủ được, căng mắt ra rồi, căng cái đầu rồi, xong rồi hai mắt nó sẽ thâm quầng hốc hác. Cho nên tu nó phải có người chỉ bày cho đúng, xem xét cái việc của mình tu cho đúng. Có cái người tu nó dễ lắm. Thầy Pháp Lưu thấy có nhiều trò tu nó dễ cái vèo, nó hiểu nó nhanh ra ngay, nó thoát ra được ngay. Ở đây có Kim Oanh, ở hai mẹ con nhà Oanh ở Hội An, thầy dạy sơ sơ cái tỉnh hiểu ngay, nó tu nhanh lắm, nó lẹ lắm, va đi đập lại chẳng thấy khổ nữa, thanh thản ăn vui trở lại, vì cái bản tính nó vốn đã như thế. Người ngộ nhanh, giác ngộ đó, nhiều người tu nhanh, nhiều người người ta không chấp nhận, người ta vốn cái tính người ta nó đã hỉ xả vô tư sẵn, người đã vô tư sẵn, chứ người ta không chấp nhận, dù người ta có khổ đến đâu, cái gặp pháp cái người ta tu được ngay. Còn cái người tính không vô tư ấy, tính chấp nhận ấy, cái nghiệp vô minh quá sâu dày thì đến lúc tu đâu chấp đó, ôm đâu chấp đó, chấp thân này, chấp pháp, rồi chấp giới, chấp thiền này. Chấp. Cho nên cái người nó không vô tư tu. Còn cái người đã tính, cái bản tính nó đã vô tư sẵn, bản tính thiện lương vô tư sẵn rồi, người ta hỷ xả, người ta đã có cái nghiệp nền tảng căn bản sẵn rồi. Cho nên người ta khi mà gặp người ta thiện, thiện căn, nghiệp vô minh không sâu dày, nói cái nó buông ngay, dù khổ đau đến đâu, tu cái nó đạt ngay, nó hiểu ngay, và nó thoát ra ngay. Cho nên cái việc đó, bệnh tật đến đâu, nó chỉ chơi chơi tí nó hết rồi. Một cái người nó, do cái nghiệp vô minh nó không đến mức sâu dày lắm. Còn cái người, cái nghiệp tham ái sâu dày, càng tu được chạy đằng này hỏng đằng kia, vớ đâu ôm đấy, chỉnh được đằng này thì sai đằng kia, cho nên nó cứ quanh quanh quẩn quẩn, không chịu. Thầy đã nhắc là vô tư tu hành, thoải mái tu hành, nhưng mà nó gầm mặt vào nó tù, nó lo nó không chứng đạo. Vừa tu vừa lo không chứng đạo, nó nhìn cái mặt nó tu khổ lắm. Trưởng lão bảo thầy nhìn cái mặt các con là thầy biết các con tu đến đâu rồi. Thầy tu thì cái mặt thầy nó tươi như hoa sen đấy này, các con tu thì cái mặt như tàu lá chuối héo, héo hon tàn tạ, dụng công vận công gầm mặt vào tu như đi cày. Các con về xem cái làng thầy, người tu người ta vẫn giữ giới nghiêm chỉnh, người ta thanh thản nhẹ nhàng thư thái, bình thản lặng lẽ, không xô bồ. Nhưng mà con người ai người ta cũng thích mặt mũi nhẹ nhàng, thân tâm thanh thản, đi lại thư thái và lặng lẽ an nhiên. Hầu hết trò làng người ta sáng sủa lắm, người ta thanh thản lắm. Nó không, thầy đi nhiều nơi nhìn đám học trò cái mặt trông nó khổ lắm, nhìn cái mặt đã thấy khổ rồi. Cho nên là mấy cái trò Thanh Hóa hôm mà ra đi tu một tuần, chúng hiểu ra tinh thần an vui thanh thản. Dù trong trong đó có những người cuộc sống nhân quả rất khổ đau, như Minh, Minh như Ngân, như gì đấy, Oanh thì nó còn đỡ hơn. Thế nhưng mà giờ thầy nó ra cùng cả một đoàn Phật tử, cho như thầy mới bảo mọi người trong làng là, đấy các con nhìn xem cái mặt mấy đứa Thanh Hóa nhìn nó hồn hậu, hồn nhiên, thanh thản, nó hiền lành, nó khác hẳn cả đoàn người, nó khác một trời một vực. Nhìn con người ta nó an nhiên, nó vô tư, nó thanh thản. Mình thì nhìn cả một cái đoàn gồm gồm nhìn nhau, nhìn nhau như kẻ thù ấy. Rồi dò xét xét gầm mặt đúng rồi. Nhìn nó khổ lắm. Khổ lắm. Cho nên một cái con người bản tính vô tư, cho nên trưởng lão mới nói là phải tu năm giới thì mới đến tu tập được cao hơn. Cái tâm nói giới tránh ngữ rồi, ông nói ông ác rồi, cái tâm nó hồn nhiên đi. Tâm nó hiền lành, nó hồn nhiên đi. Cho nên các con mà cứ tu mà nhìn cái mặt nó như ngây như dại mà nó gầm gầm mà có vẻ nghiêm trọng việc tu lắm, không phải học trò ông Pháp Lưu rồi, phải đã tu ở làng ông Pháp Lưu rồi. Cái người đã tu ở làng ông Pháp Lưu rồi lâu ngày nó khác hẳn, nó khác nhau lắm. Các con về làng, tại sao người ta cứ bảo cái ồ cái ngôi làng này cứ như ngôi làng của thần tiên ấy, ai cũng lặng lẽ, ai cũng an hòa, ai cũng vui vẻ, ai cũng thanh thản, ai cũng nhẹ nhàng, ai cũng thấy cuộc sống thật là hồn nhiên, thanh thản, an nhiên, im lặng, bình thản, mà không có cái gì, nhìn cái mặt người ta nó không có phiền não, mặt nó sáng sủa, thanh thản, an nhiên, thân thể nhẹ nhàng. Nó giới mười giới xa gì cả với nhau đó, không có ai phạm giới đâu. Nhưng mà cơm ngày bữa mình thấy ai cũng hồn nhiên, an hòa, thư thái, cái mặt cái mũi nữa, thân thể nhẹ nhàng. Đây không chấp tướng đâu, nhưng mà cái tướng nó thể hiện cái tâm, tâm nào tướng đấy. Buồn khổ nhìn cái mặt biết ngay, nhìn cái mặt sân hận biết ngay, nhìn cái nó thể hiện cái đức tính con người, lao xao biết ngay, lăng xăng biết ngay. Cho nên làng nhìn nó yên lặng bình yên ấy, ai làm gì cứ làm, người khác nó không tham gia, nó chả vẫn hồn nhiên đi qua, chứ nó còn chẳng bận lòng đến cái mức phải đối đãi nhau. Thanh thản nó đi qua đi lại, thanh thản nó lặng lẽ, buông xuống thì nó nhẹ nhàng, còn chấp thủ cái gì nữa. Các con phải khéo tu phải thoải mái tu, càng thoải mái tu bao nhiêu càng thanh thản bao nhiêu, càng vui thích tu bao nhiêu, càng hoan hỷ tu bao nhiêu, nó càng dễ tu bao nhiêu. Tu mà như đi chơi chơi, chơi chơi mà lại là tu, mang thân này, mang nỗi khổ đó để trải nghiệm tu chơi, mang cái nỗi khổ của mình đó, cuộc đời nhân quả của mình đó, để mà trải nghiệm tu chơi, mang bệnh tật của mình ra để trải nghiệm tu chơi, mang cái tâm sân si khó chịu ức chế của mình ra để trải nghiệm pháp tu chơi, ôm pháp tu chơi, chơi một phen, chơi một phen, liều nhắm mắt đưa chân xem con tạo xoay vần ra sao, thử cho nó làm sao. Cái người cái tính vô tư thì tu nó dễ lắm. Những người tính mà chấp chặt, chấp kẹt, khó tu, đụng đầu chấp đó. Cho nên mọi người hãy tu chơi. Thầy hướng dẫn đây nói cái vấn đề tu chơi, đừng có nghiêm trọng hóa cái việc tu, đừng có lo lắng quá, thái quá cái việc tu. Mà ở đây nè, vui tu mà giải thoát, luôn giữ tâm thanh thản an vui, quyết một đời tu tập không lui, luôn giữ tâm thanh thản an vui. Con người nó đã thanh thản, nó phải vô tư, vô sự mà, phóng khoáng, hồn nhiên, lặng lẽ, bình yên, luôn giữ tâm thanh thản an vui, xả tâm cho tốt mà. Xả cho tốt. Đạo thiền của đạo Phật là thiền xả tâm, mà đã xả rồi thì nó thanh thản. Xả được cái gì đi nó nhẹ cái đó, xả tiền bạc nó nhẹ được tiền bạc, xả tham lam nó nhẹ được tham lam, xả thân nó nhẹ được phần sân. Các cái phần nặng trĩu khổ đau làm khổ con người mình xả mãi rồi nó hết thôi, vui vẻ xả, chơi để xả. Trưởng lão bảo sau này các con đến chỗ nào còn chỉ chơi mới tu, chơi mới tu. Mang pháp tu chơi, tu như đi chơi. Thấy cả làng người ta đi chơi lặng lẽ, các con về làng tu thấy cả làng đi chơi lặng lẽ, nó có buồn ngủ đâu. Đi cái nhành nó đi chơi thư thái, dạo bước thanh thản không cầu bó, thoát ẩn thoát hiện nhẹ nhàng thư thái dáng thiền sư. Thiền sư thì một cái hùng hào hùng hục ấy. Chúc mọi người biết tu chơi. Thôi mọi người nghỉ đi, thầy cũng đi nghỉ đấy, sáng mai còn đi có việc. Chúc mọi người thanh thản.